A Di Đà Phật. Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La Mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2001. Bài pháp hôm nay chúng tôi được giới thiệu đến quý vị chủ đề là biết ơn và đền ơn. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trong cộng đồng nhân loại, bất cứ một quốc gia nào cũng vậy, khi mà nhận một cái gì từ một người trao cho mình, người ta cũng đều nói là cảm ơn. Dù cho là một cái người có học cũng vậy, một cái người học ít hay là không học cũng vậy, người ta đều có cái tiếng nói cảm ơn để bày tỏ cái lòng tri ân của mình và làm cho cái người ra ân đó được vui. Thì kính thưa đại chúng, đó là cái tình hình chung mà chúng ta thấy rằng nhân loại không thể nào thiếu cái vấn đề mà tri ân và biết ơn. Kính thưa đại chúng, trong cuộc đời, cái sự thành công của chúng ta phần lớn đều tùy thuộc vào cái khả năng và cái sự cố gắng của chúng ta. Điều đó là điều đương nhiên, quý vị có đồng ý không? Nếu chúng ta làm một việc gì mà không có cố gắng thì không có sự thành công. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phủ nhận cái giá trị của những yếu tố phụ thuộc. Nói là sự cố gắng của chúng ta là yếu tố thành công, nhưng mà cái yếu tố phụ thuộc cũng đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng trong cái việc thành công của chúng ta. Kính thưa đại chúng, như trong cuộc sống của chúng ta, từ tấm bé cho đến khi mà trưởng thành, mỗi người ai cũng có một cái hoàn cảnh khác nhau, và lẽ dĩ nhiên có những ân nhân giúp đỡ của chúng ta cũng khác nhau. Và đặc biệt là khi mà chúng ta còn bé thì chúng ta phải sống nương tựa vào ai? Với cha mẹ, có phải không? Khi mà còn bé thì chúng ta sống nương tựa vào cha mẹ, thì cha mẹ thương yêu và nuôi nấng chúng ta, dạy dỗ và hỗ trợ cho chúng ta những điều cần thiết để cho chúng ta trưởng thành, để chúng ta có một cái hành trang, có một cái tư lương để làm một con người tốt trong gia đình, trong xã hội. Và kế tiếp khi mà đến cái tuổi mà biết lớn một chút đó, thì chúng ta nhờ ai? Nhờ thầy giáo, phải không? Tức là chúng ta phải đi học và chúng ta nhờ thầy giáo dạy dỗ, giúp chúng ta có một cái kiến thức cơ bản. Và đến khi mà chúng ta trưởng thành thì chúng ta nhờ ai? Ra ngoài xã hội thì chúng ta phải nhờ có bạn bè hỗ trợ, có đúng không? Tất cả những cái yếu tố đó đó là yếu tố có tính cách phụ thuộc, nhưng mà nó đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng trong việc quyết định cái sự thành bại của chúng ta. Thì như vậy đó, nói như vậy chúng ta thấy rằng cái yếu tố phụ thuộc cũng không phải là không cần. Lẽ tất nhiên là cố gắng, nếu mà chúng ta không cố gắng thì chúng ta không thành công. Nhưng mà cái sự cố gắng của chúng ta nếu không có cái sự hỗ trợ tốt cũng khó thành công lắm, chứ không phải dễ đâu. Thì kính thưa đại chúng, tất cả những thứ ân tình đó đó không có ai kể. Nếu mà nói tới bậc làm cha làm mẹ thì nuôi con chỉ biết rằng mình dốc hết tâm trí của mình mà nuôi con, chứ không bao giờ nghĩ rằng con lớn nó sẽ đền đáp cái gì lại cho mình. Nghĩa là nuôi con mà không cần có điều kiện. Và rồi đó, dĩ nhiên là không có một cái suy tính gì cả. Đó là bậc làm cha cũng vậy, làm mẹ cũng vậy, bậc làm thầy cũng vậy. Khi mà dạy một cái đứa học trò nào đó đó là lẽ tất nhiên phải muốn cho nó nên người, có phải không? Để không cô phụ cái lòng của mình. Tại vì theo cái quan niệm xưa thì nói rằng thầy giống như như cha. Cho nên á, là ông thầy có cái trách nhiệm rất là nặng nề đối với người học trò. Thành ra như vậy để chúng ta thấy rằng là bậc làm cha làm mẹ thì lo cho con, muốn cho con nên người trước là nhờ vào cái bản thân của nó. Kính thưa đại chúng, chúng tôi xin lặp lại là cha mẹ lo cho con vì muốn rằng là trước á, là người con của mình á, nó nhờ vào bản thân của nó, và sau á, là có một chút phần hãnh diện ở trong gia đình, trong dòng họ, là nói rằng trong dòng họ, trong gia đình đó có một cái đứa con giỏi, thành tài như vậy. Và thưa quý vị, nếu có những người con mà hiểu được điều đó, mà học hành cho đến nơi đến chốn, đến nên danh nên phận, và hết lòng biết ơn cha mẹ để tạo cái điều kiện, vì cha mẹ đã tạo cái điều kiện tốt để cho mình trở nên người, thì điều đó rất là quý, rất là tốt đẹp. Và dĩ nhiên chúng ta cũng thấy có nhiều cái người con hiếu thảo đã làm nên danh nên phận và làm rạng rỡ tông môn. Bây giờ nói qua cái khía cạnh của một người làm thầy. Khi mà dạy học trò, lẽ tất nhiên cũng muốn cho học trò nên người, và có đôi khi phải nghiêm nghị. Quý vị đồng ý không? Dạy học trò mà không nghiêm, không có đúng mức, thì cái lỗi là do từ nơi ông thầy đó. Nhưng mà cái nghiêm nghị ở đây đó cũng không phải vì vậy mà nói rằng là không thương học trò. Mà cái lý do nghiêm nghị, như chúng ta biết rằng là dạy mà không nghiêm là lỗi của thầy. Do đó đóng một cái vai trò làm thầy là phải nghiêm nghị. Và có rất nhiều người học trò bị thầy rầy la quở mắng, ngay cả bị đánh đòn, bị roi, bị phạt. Nhưng mà khi nên danh nên phận vẫn cứ nhớ tới ông thầy, có phải không? Tại vì nếu không có thầy dạy dỗ tận tình, nếu không có thầy sửa đổi từng chút, thì khó mà nên danh nên phận. Cái hình ảnh đó hiện tại trong xã hội này có rất nhiều, vì mặc dầu là tuổi đã cao, mà theo chúng tôi biết đó, khi mà thầy dạy học ở Việt Nam lúc còn nhỏ, khi mà đi tị nạn qua bên này thì mấy chục năm sau, là quý vị thấy không? Rồi thì mặc dù là thầy cũng lớn tuổi, mà trò cũng lớn tuổi, nhưng mà khi biết rằng có thầy ở xứ này thì cả gia đình họ cũng tới họ thăm. Dù cho thầy dạy học ở đâu đi nữa, họ cũng tới, đi cả gia đình tìm tới để mà thăm ông thầy đó cho được. Đó là nói về cái trách nhiệm của ông thầy và nói tới cái bổn phận của người học trò mà biết ân của thầy. Đối với bạn bè cũng vậy, là không những là bạn bè mà ngay cả cái môi trường ngoài xã hội, chúng ta phải ghi nhận rằng là trên cái bước đường tạm dung ở nơi quê hương này thì chúng ta cũng thờ ân rất là nhiều. Cho dù là cái sự ra ân của chúng ta nghĩ là họ không có chính đáng. Chúng tôi nói một cái thí dụ là có nhiều gia đình định cư ở cái nước Mỹ đây, hay là tất cả các nơi trên thế giới cũng vậy, được những cái gia đình bảo trợ, lo lắng từ cái lúc mà chân ướt, chân ráo khi mới tới. Những cái sự lo lắng đó đó, thưa quý vị, cho dù là thật lòng mà lo lắng cho mình, người đó cũng là cái người ân của mình. Có khi cái hướng tới của họ vì cái mục đích tư lợi nào đó, nhưng mà người Việt Nam chúng ta là cái người trọng tình, trọng nghĩa. Đó, chúng ta cũng biết rằng có rất nhiều gia đình cũng luôn luôn nhớ cái thâm tình của những gia đình đã từng bảo trợ cho mình. Cho nên cứ mỗi năm như vậy đó, họ thường tổ chức đi thăm cái gia đình mà bảo trợ cho họ. Quý vị có gặp cái đó lần nào chưa? Có, phải không? Giàu cho ở đâu, nhưng mà cứ một năm như vậy đó, họ cũng thường nhớ tới cái người bảo trợ của mình và tới để mà thăm hỏi. Có nhiều người ngay cả còn cho tiền bạc nữa. Đó, thì thưa quý vị, một cái người mà có tình, có nghĩa, luôn luôn lúc nào cũng nhớ trong lòng những cái món nợ mình nhận của ai, bất cứ một cái điều gì, là tiền bạc, là ân nghĩa, cũng là cái món nợ. Thì cái món nợ đó đó, chúng ta nhận từ những cái bậc ân nhân này, và chúng ta là người biết ơn, thì chúng ta luôn luôn khiêm nhường, biết ơn và cố gắng tìm cơ hội để giúp đỡ những cái vị ân nhân của mình mà mình đã thọ ân. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi cũng xin lưu ý với đại chúng ở đây là chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì đó, nếu mà chúng ta vội vã quá, không khéo đó, thì chúng ta là mang tiếng bội bạc. Có phải không? Vì người ta thường nói rằng là vội vã trả ơn là phường bội bạc. Đó, cho nên là cũng phải tế nhị. Không phải là người ta làm cho mình một việc, rồi mình làm trả lại một việc, mình gọi là trả ơn. Mà cái đó là quý vị biết sao không? Là cái đó làm được có điều kiện để nghĩ rằng mình trả ơn rồi đó, là mình không có mang ơn người ta nữa. Cho nên lỡ sau này mà có cái chuyện gì thì mình cũng phủi tay rất là dễ dàng, là tại vì mình đã trả hết cái nợ rồi. Như vậy là bội bạc đó. Cho nên cái vấn đề mà trả ơn phải tế nhị, chứ không phải người ta làm cho mình một việc là ngay tức khắc mình trả lại liền. Đó. Kính thưa đại chúng, bên cạnh những người mà biết ơn, chúng ta còn thấy có những người họ cũng không cần cái ân nghĩa là cái gì. Có phải không? Dĩ nhiên là có bề mặt thì cũng phải có cái bề trái. Những cái tình trạng đó cũng thường xảy ra mọi tầng lớp ở trong xã hội. Ở đây, thưa đại chúng, nếu mà chúng ta lưu tâm một chút thì chúng ta sẽ thấy con người này, những cái con người mà không có ơn, không có nghĩa này một cách rất là dễ dàng. Ngoài cộng đồng, ngoài xã hội, một cái người mà được bạn bè giúp đỡ trong cái lúc khó khăn, nhờ cái sự giúp đỡ khó khăn đó mà họ để giải quyết những cái bế tắc hiện tại, đương thời, nhưng mà về sau họ không những họ phủi ơn mà họ có thể nói một cái điều rất là bạc nghĩa. Ở chỗ là họ nói rằng là giúp đỡ một chút mà làm gì dữ này, kể công kể lao, có phải không? Hoặc là có những cái người họ cũng thường nói rằng là ông bà mà có giúp đỡ tôi gì đâu, cho nên là tôi đâu có ân có nghĩa gì đâu có. Họ cũng có thể nói như vậy rất là dễ dàng. Kính thưa đại chúng, trong cái phạm vi gia đình, bên cạnh những cái người con có hiếu, chúng ta cũng còn thấy có những cái cảnh hết sức là đau lòng. Đau lòng ở chỗ đó, ở đây thưa quý vị, chúng tôi xin nói cái tình cảnh một cái gia đình để quý vị nghe và chia sẻ với quý vị. Nếu mà mình có lỡ gặp thì cũng đừng có buồn, mà mình coi đó là một cái việc thường tình xảy ra trong cuộc đời mà thôi. Rằng là có một cái gia đình khi mà con cái vượt biển qua đây trước, lẽ tất nhiên là nó cũng có chí, nó học hành, đỗ đạt, nên người đi làm tiền lương cũng cao lắm, cũng khá lắm. Thì lúc đó là mới nghỉ qua bảo lãnh cha mẹ. Và trong thời gian đó đó, khi mà cha mẹ qua thì anh ta có đem một cô bạn gái tới giới thiệu với cha mẹ. Nhưng mà quý vị biết rằng là người con gái trong xứ này đó, nói thì lớn thì không nói rồi phải không? Nhưng mà chung chung là cái tuổi trẻ đó, tánh nó bồng bột, mà nhất là nó ảnh hưởng trong cái xã hội này. Thì khi mà gặp người lớn nó có nhiều khi nó không biết lễ nghĩa là cái gì. Cho nên nó sau khi mà giới thiệu với cha mẹ, nhìn qua cái cung cách của cô gái thì cha mẹ có vẻ không có vui. Và cho nên cha mẹ khuyên can người con, và đặc biệt là phân tích về cái phẩm hạnh của một người vợ tương lai. Tuy nhiên cái người con nó khi mà cha mẹ nói ít đó, thì nó ngồi nó chịu nghe chút, nghe nhưng mà không có sửa đổi được. Là tại vì nó đam mê trong cuộc tình của nó mà, làm sao mà nó nghe được. Thì cha mẹ lại nói nhiều thêm một chút. Lúc mà nói nhiều thêm một chút thì nó không nghe nữa, đứng dậy nó đi. Thì cha về mẹ thấy vậy là nói thêm nữa, nhiều hơn một chút nữa, nó bỏ nhà nó đi luôn, nó theo con bồ nó đi luôn. Rồi thì thưa quý vị, sau đó đó anh ta trở về trước mặt cha mẹ anh em tuyên bố như thế này: con học thành tài ngày hôm nay là nhờ cái sự tự lực của con, chứ cha mẹ đâu có nuôi con gì đâu mà ý kiến chi mà nhiều vậy. À, quý vị thấy được không? Coi nghe không được. Thực sự nói như vậy là quá lắm rồi. À, thì thưa quý vị, cái việc đó là nói trong gia đình đó, có những cái tình cảnh đau lòng mà nhiều khi cha mẹ nói con không nghe. Vì con nghĩ rằng mình hiện tại đó có cái khả năng làm ra tiền, thì đâu cần tới cha mẹ. Cha mẹ từ Việt Nam qua, một phần thì dốt tiếng Anh, quý vị thấy không? Một phần thì không quen đường quen xá, muốn đi á, không có con đưa đi là không biết đường mà đi. Thì bây giờ con nghĩ rằng là cha mẹ đến cái lúc mà coi như phải bỏ vô trong viện bảo tàng rồi, cho nên á, là không có cần nữa. Thì cho nên nói một câu hết sức là bạc bẽo. Và đó là trong gia đình. Còn bây giờ việc dạy dỗ học trò cũng vậy. Bên cạnh chúng ta thấy có những người học trò biết ơn, biết đi tìm thầy, dù cho thầy ở xa cách mấy đi nữa cũng tìm tới mà thăm. Thì chúng ta còn thấy có những người học trò không bao giờ biết nghe lời thầy. Thầy dạy thì tỏ vẻ kênh lại thầy, thầy dạy thì tỏ vẻ khó chịu, và thầy dạy có vẻ oán ghét thầy, và ngay cả còn có những cái hành động muốn đập lại thầy nữa là khác. Thì thưa quý vị, đây là trường hợp không những ở trên thế gian, ngay cả trong cái nếp sống ở trong thiền môn cũng có xảy ra. Là kính thưa đại chúng, một vị thầy cũng rất là trẻ, mà khi trở thành một cái người giỏi rồi đó, cũng rất là dễ dàng trở thành một cái người vô ơn. Là như thế này thưa quý vị, đây là một cái câu chuyện mà chính bản thân của chúng tôi đã biết, đã thấy, đã nghe. Là một cái vị thầy đó ngày xưa đó, khi mà người ta chưa biết cái gì, chưa biết gì về cái vị thầy đó đó, thì thấy khổ tội nghiệp lắm. Nhưng mà khi người ta biết rồi đó, thì cái tánh vô ơn đó nó xuất hiện. Và rồi đó, anh ta chửi, tự cho rằng nổi tiếng, giàu có là nhờ cái sự nỗ lực của mình, nhờ ở nó cái tài của mình. Vị thầy này quên mất đi cái vị ân sư của mình đã giúp đỡ mình trong lúc còn nhỏ, quên đi tất cả những cái tình bạn bè đã giúp cho mình khi mà mình bước chân vào chùa còn là một cái chú điều, một chú sa di. Những cái vị thầy, quên đi những cái vị thầy có thể đã chỉ dẫn cho vị thầy trẻ đó học hỏi, biết được những cái cung cách, những cái phương tiện trong cái lúc vị thầy trẻ này còn đang tu học. Hoặc là chỉ dẫn cái vị thầy trẻ này đó hành thiền, khuyên bảo hay là cổ trách những cái lúc mà thích nghi, để sau này vị thầy trẻ này trở thành một cái người đại đức trẻ, một ông thầy trẻ tuổi có trách nhiệm, có hiểu biết và có đức độ. Và đến khi vị thầy trẻ này lớn lên, có thể sống một mình một nơi khác, thì lúc bây giờ vị thầy trẻ này phát triển cái tài năng của mình và trở thành một thầy có khả năng, có tài ba và được nhiều người mến mộ. Mọi người kính nể và dâng cúng cho cái vị thầy trẻ này nhiều cái lễ vật và mời đi giảng dạy khắp các nơi. Và khi được cái địa vị cao sang này rồi đó, thì cái vị thầy trẻ này quên đi thầy, những cái vị thầy, những cái ân sư đã từng dạy dỗ mình trước đây. Và ngay cả quên đi tất cả những bạn bè hỗ trợ cho mình lúc mình còn hàn vi, còn đói khổ, còn là sa di. Quên đi rất là dễ dàng. Và đây một cái câu chuyện cũng đau lòng xảy ra đó. Là khi mà cái vị thầy ân sư của mình tới, vị ân sư đó rất là mừng. Vị nói rằng là cha mới đây mà mau quá. Mới ngày nào đây chú còn là một cái sa di, tôi cũng hết lòng dạy dỗ cho thầy. Ngày hôm nay thầy thành công như vậy thì tôi thiệt là vui mừng. Nhưng mà quý vị nghe vị thầy trẻ này nói nè. Ông cười mà kiểu cười nửa miệng đó, hả? Tức là cười mỉa mai đó, hả? À, nên thì thiệt ra thì lúc nhỏ thì thầy cũng có dạy tôi. À, nhưng mà lúc đó nhỏ quá tôi đâu có biết gì đâu. Rồi thì bây giờ thì tôi tự học, rồi ngày hôm nay tôi có được như thế này là nhờ cái sự cố gắng của tôi, chứ đâu có thầy đâu có dạy tôi gì đâu. Thấy bội bạc quá hả? Thấy có vẻ nghe không được. Nhưng mà thưa đại chúng, cái chuyện tương tự này đã có thể xảy ra trong cái cộng đồng tăng lữ hay là gia đình. Bất cứ một cái gia đình nào trong ngoài đời cũng có thể xảy ra. Trong xã hội, trong mỗi gia đình, mỗi người đều mang một cái ân tình khác nhau. Từ cái tình thương yêu cho đến cái sự cảm thông giúp đỡ trong cái lúc khó khăn. Tất cả những cái thứ đó được coi là những cái ân tình. Thì chúng ta thử coi, thử tưởng tượng trong một cái cá nhân trong gia đình sống với người khác, trong cái tình thương yêu đùm bọc và tương trợ, rồi một ngày nào đó có cái sự bất hòa, dù là lớn, dù là nhỏ xảy ra. Thì thưa quý vị, trong gia đình cũng vậy, mà ngoài xã hội cũng vậy. Thì chúng ta biết rằng trong cuộc đời đó không thể nào mà cho nó trọn vẹn được, có phải không? Thế nào nó cũng có cái chút rầy rà, thế nào nó cũng có cái chút guốc mắc. Nhưng mà đối với một cái con người mà biết ơn đó, thì dù cho như thế nào đi nữa cũng vẫn luôn luôn nhớ tới người đã từng có ơn với mình, đã từng chịu vì mình mà biết bao nhiêu khổ nhọc họ phải gánh chịu, thì họ luôn luôn nhớ tới cái đó. Nhưng mà có những cái người mà vô ơn đó, thì thưa quý vị, khi đụng tới một chuyện là bao nhiêu cái ân tình ngày xưa họ vứt xuống một cái đồi rất là dễ dàng, và không bao giờ cần phải nhớ tới những cái chuyện cũ. Kính thưa đại chúng, những cái con người mà vô ân bạc nghĩa này đó, danh từ Phật học gọi là kiêu mạn hay là ngã mạn, tức là một trong những cái chướng là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi. Đó, quý vị thấy không? Thì cái ngã mạn, cái kiêu mạn đó, nó nằm trong một trong những cái trường hợp đó. Thì đây đó, cái phần cái kiêu mạn đó, phần lớn đó là xảy ra một cái con người đang thành công, quý vị nhớ phải không? Cái khi mà mình không thành công đó, thì cái ngã mà mình không có, nhưng mà khi mình đã có một cái chút ít mà mình nghĩ rằng mình thành công, hoặc là mình cho rằng mình thành công, thì cái tánh cao mạn đó đó nó phát sinh, và rồi họ đắm chìm trong cái sự thành công của mình. Thưa đại chúng, đây là một cái kinh nghiệm hết sức là kỳ diệu. Ngay trong các hiện tượng của cuộc sống hiện tại, khi mà thấy rõ được cái sự sinh ra rồi diệt ngay tức khắc của các đối tượng dưới cái ánh sáng của chánh niệm, thì chúng ta thấy rất là rõ. Ở giai đoạn này, thưa quý vị, hàng loạt phiền não sẽ kéo tới. Loại phiền não này có thể trở thành những chướng ngại và trở thành những cái tai hại. Vì vậy đó, chúng ta phải hiểu một cách rõ ràng để mà chúng ta phòng ngừa cái tâm của mình, có phải không? Như chúng tôi đã từng nhắc nhở với quý vị, được đừng mừng mà mất đừng buồn, có phải không? Khen đừng mừng mà chê đừng buồn, được đừng mừng mà mất đừng buồn. Chúng ta có thể phòng ngừa được cái tâm kiêu ngạo của mình. Thưa đại chúng, kiêu mạn nó mang một cái đặc tính của một tâm tình tinh tấn tràn đầy cái hỷ lạc và ở một cái nhiệt tâm cao độ. Khi mà chúng ta tràn đầy năng lực và hỷ lạc trong lúc cảm thấy mình thành công lớn lao, thì mình cái tâm kiêu ngạo nó cũng xuất hiện ngay từ đó, và lúc đó chúng ta nghĩ rằng thật là vĩ đại, không có ai có thể hơn mình được. Quý vị có nghĩ là nó xảy ra như vậy không? Nếu mà trường hợp mình thấy người ta như vậy, mình biết rằng họ đang lâm vô cái tình trạng dẫn tới chỗ bế tắc. Bởi vì càng kiêu mạn bao nhiêu á thì cái phiền não cũng sẽ tới bấy nhiêu. Tại vì mình biết càng kiêu ngạo bao nhiêu đó thì tất cả những bạn hữu tri thức của mình càng xa lánh bấy nhiêu, rồi rốt cuộc thì mình làm gì? Mình sống trong cuộc sống cô độc. Đó. Rồi mình bị phiền não nó bao vây. Cho nên á, nếu mà thấy những người nào đang có cái tánh kiêu mạn, mình biết rằng họ sẽ chết chắc, có phải không? Cho nên vì vậy đó, đối với mình, mình cũng phải hiểu rõ cái tâm lý của mình để chuẩn bị, đừng bao giờ lâm vào cái tình trạng như vậy. Nếu mà lâm vào cái tình trạng như vậy đó, thì thế nào mình cũng chết chắc thôi. Đó, thưa đại chúng, một con người khi đã có những cái kiêu ngạo thì sẽ tạo nên cái căng thẳng trong cơ thể. Quý vị nhớ cho điều này, tạo nên căng thẳng trong cơ thể và có những cái cách hành xử trong cuộc sống. Nạn nhân của kiêu ngạo thì thưa quý vị, theo cái sự diễn tả nói là cái đầu nó to lắm. Tại vì á, nói là cái đầu to là tại vì cái đầu luôn luôn chất chứa cái bản ngã thiệt bự, hả? Cái cổ cứng lắm, không có bao giờ mà mình quỳ lạy, mình khen bất cứ ai. Tại vì mình đã giỏi hơn người ta rồi thì mình đâu có khen ai nữa. Đó là cái lý do mà chúng ta thấy rằng là một cái người mà có cái bệnh kiêu ngạo đó, cái đầu bự mà cổ họ cứng lắm. Thành ở nơi này đó khó mà vâng lời bất cứ một cái vị nào, khó mà có thể tuân phục bất cứ một người nào có ý kiến với mình. Đó là sự thật. Thì thưa đại chúng, một cái câu chuyện mà để diệt trừ cái kiêu ngạo đó, thì ở đây chúng tôi kể một câu chuyện cho đại chúng nghe, rằng là vào cái thời kỳ Đức Phật, quý vị biết vua A Xà Thế chứ gì hả? Vua A Xà Thế là một cái vị vua hãy coi như là đã giết cha, hãy giết vua cha là Tần Bà Sa La để mà cướp ngôi. Thì khi mà ông lên ngôi rất là trẻ, nhưng mà sau một cái thời gian lãnh đạo thì nhà vua ý thức được rằng cái việc làm của mình đó là trái với cái lương tâm, cho nên nhà vua mới bắt đầu mới quy y theo Phật với một cái nhiệt tình học đạo, tu theo đạo. Cho nên nhà vua mỗi lần mà ở trong hoàng cung thì thường thỉnh tất cả những cái vị thầy về trong cung để mà cúng dường, để mà lễ lại. Ngay cả khi đi ra ngoài đường gặp những cái vị tăng ni ở đâu thì nhà vua cũng cúi đầu lại những cái vị tăng ni đó. Thì lúc bây giờ có những cái vị cận thần mới khuyên can nhà vua, nói rằng là bệ hạ là quân chủ của một nước thì không có cái lý do nào mà bệ hạ đi ra đường mà lạy những cái người mà ăn xin như vậy. Bảo rằng thôi đừng có lạy. Nhưng mà nhà vua cũng rất là tâm lý. Bây giờ nếu nói lạy đó thì giải thích tại sao lạy, mà nếu không lạy đó thì tại sao không lạy. Thì nhà vua không có giải thích chuyện gì hết. Thì một hôm coi như là nhà vua đó mới bảo cần vệ trong cung đem lên một cái đầu người, đem lên một cái đầu heo, đem lên một cái đầu bò, đem lên một cái đầu lừa, giao hết cho tất cả các quan đại thần đem đi bán. Nhà vua đưa cho cái vị đại thần mà khuyên can nhà vua đừng có lạy mấy ông thầy ăn xin ngoài đường á, cái đầu người ta. Thì thưa quý vị, khi mà tất cả các cái vị quan đại thần đem đi bán thì đem ra có người mua liền à. Còn trong khi đó cái ông quan đại thần mà khuyên nhà vua là đừng có lạy mấy ông thầy ăn xin á, thì đem ra ngày thứ nhất không có ai mua đem về. Tới ngày thứ hai đem ra cũng không có người mua đem về. Ngày thứ ba đem ra cũng không có người mua đem về. Tới ngày thứ tư cái đầu bắt đầu nó sình lên, nó thối, nó có mùi. Kính thưa đại chúng, cái đầu nó sình lên, bắt đầu thối có mùi. Và vị quan đại thần nó sợ quá, bây giờ đâu có bán cho ai được. Mới đem về mới thưa với nhà vua là tâu bệ hạ, cái đầu lừa, đầu heo, đầu bò với mà nó còn có giá trị, bán người ta mua liền à. Còn cái đầu người ta có hạ thần bán hoài mà không có người mua, bữa nay nó hư rồi. Thì lúc bây giờ nhà vua mới ôn tồn mới nói rằng đó, bây giờ khanh thấy á, cái đầu con người nó đâu có đáng giá một đồng xu, bây giờ bán một đồng cũng không có ai mua, thì vì cớ nào mà khanh cứ can trẫm là không cho lạy mấy ông thầy. Tại vì hình ảnh của các thầy là cái hình ảnh của người đã xuất thế gian rồi, cái hình ảnh coi như là thầy của trời người rồi. Thì lạy các thầy, thứ nhất là để bày tỏ cái lòng tôn kính của mình. Cái thứ hai là từ nơi đó mà mình có một cái chút phước đức nhân duyên gì, nhờ cái sự tu học của các thầy mà mình có thể minh tâm kiến tánh được. Tại sao Khanh không cho trẫm lại? Từ đó về sau Quang là thần sợ, không dám can nữa. Thì nói chung chúng ta thấy rằng là một cái con người mà cứng đầu cứng cổ đó là thuộc vào cái thói ngã mạn đó. Mà thực sự là như vậy. Bây giờ mình cứ kinh nghiệm thử coi, một cái con người mà luôn luôn lúc nào cũng cho mình là giỏi, cho mình là hơn người, mình thấy họ không bao giờ họ tuân phục bất cứ một ai. Đó là cái tánh ngã mạn. Mà ngã mạn sở dĩ mà được gọi là chướng là tại vì một cái con người mà có tánh ngã mạn rồi đó, thứ nhất là không bao giờ nghe lời ai khuyên nhủ mình, dạy dỗ mình. Cái thứ hai đó là không cần biết tới ân nghĩa là cái gì. Đó. Cho nên là một cái người mà không bao giờ biết ân biết nghĩa là cái người ngã mạn, cao ngạo. Thưa đại chúng, như chúng ta biết, cha mẹ, thầy bạn là người họ đã từng chịu ơn. Mà một cái người mà đã từng, tức là cha mẹ, thầy bạn là cái người đã từng coi như là ra ơn cho mình, mà là một con người không bao giờ biết ơn, không bao giờ kể tới cái công ơn của họ, thì làm thế nào để mà họ nghe những cái người mà khơi khơi xa lạ ở đâu? Quý vị có thấy đồng ý không? Đó là một cái sự thật. Cha mẹ mà họ còn không nghe thì có thể nghe ai được? Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng kiêu mạn là một cái tâm hết sức là sợ, hết sức là nguy hiểm. Nó có thể hủy diệt được cái lòng biết ơn của chúng ta, làm cho chúng ta khó có thể thừa nhận rằng mình đã nợ rất nhiều người. Có phải không? Khi mà mình không có cái lòng biết ơn rồi đó, giống như mình ăn rồi, giống như chim, giống như gà vậy, ăn rồi là quẹt mỏ thôi, chứ còn không có nhớ tới. Mà người Việt Nam mình á, có cái thuật ngữ cũng rất là hay, quý vị nhớ không? Ăn cháo đá bát hả? Nghĩa là có chén để mình ăn cháo rồi, thì thay vì mình ăn rồi mình rửa sạch để bữa khác mình có mình ăn, bây giờ ăn xong đó đá bỏ luôn đó. Thì cái người mà vô ơn bạc nghĩa nó cũng vậy đó. Thì nó làm cho chúng ta nó quên đi tất cả những cái hình ảnh tốt đẹp mà người khác đã làm cho chúng ta trước đây. Chúng ta coi thường tất cả những cái vị ân nhân của mình. Có thể mình chê, mình bai, mình dèm pha cái đức hạnh của họ. Mà đây thưa quý vị, chê bai dèm pha đức hạnh của họ, đó là một cái việc đã thấy quá đáng rồi. Nhưng mà có những người còn thâm độc hơn nữa đó, là làm sao? Họ tìm cách che giấu những cái đức hạnh của ân nhân của mình để không ai coi trọng ân nhân của mình. Tại vì họ đang có ghét, họ đang có không thích, họ đã không thích. Thì quý vị biết rằng tâm lý của người đời mà, khi mình không thích thì mình muốn ai cũng không thích cái người đó. Nó kỳ lạ vậy đó. Cho nên rồi đó, nếu mà mình mà không có cái niềm tin vững chãi, nghe lời mình cũng bắt chước theo, thì mình mang cái nghiệp lây. Có phải không? Đấy, mang luôn cả cái cộng nghiệp. Mình không biết gì cả, nghe bạn bè suối quẩy, suối dại rồi cái là nghe lời theo, rốt cuộc là mình mang luôn cái cộng nghiệp với họ. Đó. Thành ra đây thưa đại chúng, trên thế gian này có rất nhiều cái cách hành xử thực sự mình thấy không có tốt đẹp chút nào cả. Có nhiều cái kiểu giống như là trò cười của thiên hà. Nhưng mà cái điều không may rằng là những cái cư xử, những cái hành động, những cái trường hợp đó nó là quá phổ biến đi. Cho nên không ai cần dạy ai cả, mà ai cũng biết để mà làm hết trơn á. Trong khi đó quý vị thấy nè, là đạo đức, là luân lý, là những cái cách cư xử tốt đẹp nhất của con người, cứ dạy hoài, những cái nhà giáo hướng dẫn hoài, mà ít có người học, ít có người thực hành. Ngay cả những cái chuyện bày đó, quý vị thấy những cái đứa con nít đó, có thể rằng mình dạy 3 năm, 5 năm những cái chuyện tốt, nó không có làm, nó không làm được. Nhưng mà vô chơi với những đứa bạn xấu đó, chỉ qua lại 1-2 phút, nó có thể nó chửi tục được. Nó có thể nó có những cái tư tưởng là quậy phá thiên hạ được. Quý vị thấy rất là nguy hiểm. Cho nên là ở đây cũng cẩn thận rằng là tốt thì không có bao nhiêu người làm, nhưng mà xấu thì thưa quý vị không ai dạy mà cũng làm được. Kính thưa đại chúng, thay vì chúng ta giải quyết vấn đề một cách trực tiếp với nhau trong một cái tình thương, ở trong một cái gia đình thì thường quý vị thấy có những cái chuyện bất hòa, có phải không? Nhưng mà nếu mình khéo giải quyết trong một cái tình thương ổn thỏa trong gia đình á, thì người khác sẽ không có không biết. Ngay cả cái cộng đồng của mình cũng vậy. Chúng ta ít khi mà nói tới, nghe tới cái cộng đồng của người Philippines, người Lào, người Campuchia, người này, người nọ, cái cộng đồng người Mỹ ở đây. Ít có những cái chuyện xảy ra lủng củng, có phải không? Nhưng mà nhìn lại cái cộng đồng của mình, quý vị thấy nó rối bời. Đủ kiểu, đủ cách bôi bác lẫn nhau. Rồi thì coi nó không có ra cái thể thống gì cả. Rồi rốt cuộc mình thấy ai cũng là lãnh đạo hết, không có một người nào có thể đại diện cho ai cả. Thầy Đồng Trung nói ra thì người ta chửi thầy Đồng Trung nữa nhiều chuyện. Nhưng mà sự thực nó vậy, nó đau lòng. Là tại vì đó mình cứ thấy rằng mình lớn hơn tất cả mọi người, cho nên mình không có giải quyết được. Mà đã không giải quyết được một cái chuyện gì, mà ai làm một chuyện gì đó, mình cũng công kích, mình tấn công, mình đả đảo, đủ thứ chuyện. Kính thưa đại chúng, cứ mãi lo bôi bác lẫn nhau, cứ mãi lo làm cái chuyện mà tào lao thiên địa, rồi thì rốt cuộc làm cho cái cộng đồng khác họ cười. Giống như là gà bầy mà bôi mặt đá nhau, hoặc là giống như người trong nhà mà vạch áo cho người ta xem lưng vậy đó. Cho nên là chúng ta phải học cái cách này, để làm sao nếu có một cái sự kiện gì mà có xảy ra trong gia đình, chúng ta cũng giải quyết bằng cái tình thương, bằng cái ôn hòa, để gói ghém làm sao cho nó trong cái phạm vi của gia đình. Nếu mà chuyện trong cộng đồng, chúng ta cũng phải giải quyết bằng cái tinh thần của người học Phật, bằng tinh thần của cái sự thương yêu và hiểu biết lẫn nhau, để mà mình gói ghém trong cái cộng đồng của mình, đừng để cộng đồng người khác họ cười. Rồi họ cười một đâu phải là cười một mình đâu, họ cười ở cái cộng đồng nó như vậy đó. Rốt cuộc rồi chúng ta thấy rằng không có một cái người lãnh đạo nào cả. Đó là cái điểm thất bại nhất mà thấy rằng phải cần xét lại. Rồi đã bêu xấu người ta, bêu xấu thiên hạ, rồi còn than thanh trách phận, nguyền rủa coi thường. Nếu mà trong gia đình là coi thường anh chị em dòng họ, nếu là ngoài cộng đồng mình coi thường tất cả những cái người mà có khả năng, coi thường tất cả những cái trí thức, coi thường tất cả những người có thể hướng dẫn mình. Thành như vậy chúng ta thấy rằng cái điều mà cần thiết á, trước khi mình nhục mạ một người nào đó, hay trước khi mình kết tội một người nào đó, hay là trước khi mình lên án bất cứ một người nào đó ở trong gia đình, trong cộng đồng, mình hãy nhìn lại tâm của mình. Nhìn lại làm thế nào đó, mình xét cái tâm của mình, cái hoàn cảnh lúc đó nó có đủ tỉnh táo không cái đã. Có phải không? Mình có đủ tỉnh táo không thì mình mới nói cái lời đó. Còn mà nếu mà mình chưa đủ tỉnh táo thì mình đừng nói. Tại vì mình không đủ tỉnh táo mình nên nói bậy. Có phải không? Cho nên xét lại cho nó kỹ, cho nó tỉnh táo trong lúc đó. Những cái hình thức mà nói móc đá sau lưng, đá vào lái ha, những cái trò mà hạ uy tín hay là coi thường những người khác, thì thưa đại chúng, nói cho nó cùng đúng theo cái danh từ Phật học đó, tất cả những cái hành động đó là nói móc, nói dò, nói đá dò lái, là hạ uy tín, là coi thường những cái người khác, đó là một cái khía cạnh của cái ngã mạn, nó hết sức là nguy hiểm. Kính thưa đại chúng, ở đây đó, trong minh tâm bửu giám, nếu mà ai có học chữ Nho thì biết là trong minh tâm bửu giám đó, có đưa ra một cái hình ảnh một cái người mà ngậm máu phun người. Cái người mà ngậm máu phun người ta đó, trước khi người ta dơ đó, miệng mình dơ, cho nên nói rằng là hàm huyết phun nhân tiên ô tự khẩu, tức là ngậm máu phun người thì trước dơ cái miệng mình đó. Cho nên là một cái hình ảnh đó mình thấy rằng là cũng phải cẩn thận, tại vì tất cả những cái chuyện bất hòa trong gia đình thì chúng ta hãy cố gắng giải quyết mọi thiện tâm trong cái sự hiểu biết, trong cái sự tha thứ và trong cái sự tự ái. Như thế chúng ta không phải chỉ tránh làm tai hại cho mẹ cha, cho thầy tổ, cho ân nhân mình là đủ, mà chúng ta còn phải có cái bổn phận nghĩ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mình, nghĩ tới cái sự dạy dỗ của cha mẹ mình, và nghĩ tới những cái thâm tình mà tất cả những người bạn đã cho mình. Đừng có bao giờ khó chịu khi mà thầy dạy, đừng có bao giờ cảm thấy rằng mình bị bỏ rơi khi thầy chỉ vẽ cho mình những cái sai lầm. Tất cả những cái đó đó là bậc làm cha làm mẹ cũng vậy, là bậc làm thầy cũng vậy, luôn luôn chỉ cho mình để cho mình thấy những cái gì mình cần phải làm và trau dồi cái nhân cách cho mình, để mình mai kia mốt nọ trở thành một cái con người xứng đáng trong gia đình, xứng đáng ngoài xã hội. Kính thưa đại chúng, trường hợp chúng ta, nếu chúng ta không có cái dịp đền ơn, tại vì chúng ta biết rằng là có những người chịu ơn nhưng mà họ phủi ơn là khác, nhưng mà có những người chịu ơn nhưng mà không có cái dịp đền ơn, thì ở đây thưa đại chúng, nếu mà họ không có cái dịp đền ơn mà trong thâm tâm của họ luôn luôn biết rằng chính người đó đã giúp đỡ cho tôi, người nọ để giúp đỡ cho tôi, người kia đã giúp đỡ cho tôi, mặc dù mình chưa có trả ơn được, có phải không? Nhưng mà trong thâm tâm mình vẫn luôn luôn nhớ những người đó, thì thưa đại chúng, cũng được coi là cái người biết ơn. Tại vì trong tâm của họ, cái hình ảnh cái người mà làm ơn cho họ vẫn còn, không có mất, thì vẫn được coi là người có ơn. Nếu ít nhất chúng ta còn nhớ tới những cái việc mà những ân nhân đã giúp chúng ta trước đây, nếu có dịp thì chúng ta sẽ đền đáp, và nếu có dịp chúng ta sẽ thực hiện. Điều đó vẫn được coi những người đó là những người có biết ơn. Kính thưa đại chúng, cái vấn đề mà đáp đền ân nghĩa đó đó, ở đây xin hỏi đại chúng một câu này. Nếu nói là đáp đền ân nghĩa đó, thì cái sự ân nghĩa có liên quan tới cái đức hạnh và cái tư cách của ân nhân của mình không? Có không? Có không? Không có. Đây thưa đại chúng, tại vì cái người á, mà ra ơn với mình với cái tư cách của họ đó, hai cái nó khác nhau. Ở đây đó thưa đại chúng, xin xác nhận lại một điều là cái chuyện mà mình là cái người mà chịu ơn những người ân nhân của mình, nó không liên quan gì tới cái đức hạnh và cái tư cách của cái người ân của mình. À, quý vị đừng có lẫn lộn chỗ này ha, rằng là cái tư cách của người ân của mình đó, dù cho người ân nhân của mình có đức hạnh hơn chúng ta, có kém hơn chúng ta hoặc là bằng chúng ta đi nữa, chuyện đó nó không ăn nhầm gì tới mình cả. Kính thưa đại chúng, một cái điều mà cần thiết để họ trở thành một người ân nhân của chúng ta là tại vì họ đã từng giúp đỡ chúng ta trước đây, có phải không? Thì dù cho đức hạnh của họ hay không đức hạnh của họ, điều đó nó không quan hệ tới với mình, mà cái điều mà mình nhớ tới họ là tại vì họ đã giúp mình, họ đã nâng đỡ mình, thì mình có trả ơn cho họ đó là mình chỉ nghĩ rằng mình đã chịu ơn họ thôi. Còn cái việc đức hạnh, cái việc tốt hay xấu, cái chuyện đó là chuyện đời tư của họ, mình đừng xét tới vấn đề đó. Nên khi mà chúng ta xét tới vấn đề đó rồi đó, mình thấy sao cái người ân của mình nó tệ quá thôi, dẹp đi, ân nghĩa gì, trước đây tôi có nhờ thiệt nhưng mà tệ quá thôi, tôi quên thì tôi không thèm nhớ nó tới nữa. Điều đó mình là càng bậy hơn nhiều, có phải không? Biết ơn và đền ơn là cái điều hết sức quan trọng. Nhưng mà biết ơn và đền ơn đó, giữa ân nghĩa của mình đã chịu với người ta không liên quan gì tới cái cách sống, tới cái đạo đức, tới cái tư cách của người đã ra ơn cho mình. Mà mình chỉ biết rằng mình đã chịu ơn của họ, mình phải trả cho họ nếu có thể được. Như thế thôi. Cái chuyện xưa có kể một cái câu chuyện rằng là có một anh thanh niên, anh rất là có hiếu, làm lụng rất là vất vả về để nuôi mẹ. Nhưng mà anh thanh niên này có bà mẹ rất trẻ, rất là đẹp, biết bao nhiêu người trai làng cua mà bà ta không có chịu. Vì bà ta không chịu cho nên đám trai làng đó nó mới thấy ghét. Và nó tới á, nó mới nói với đứa con, nó tới nó nói rằng là này nè anh bạn nè, những cái người này mà cái thuật ngữ người Việt Nam mình á, nó là những cái người mỏng môi lẻo mép á, hả, tới để mép á, thì cái những người này gọi là này anh bạn nè, mẹ của anh á bê bối lắm, đi ra ngoài đường gặp ai cũng cặp hết trơn á, nó xấu. Tại vì nó xấu mà, tại vì cua không được hả? Tại vì cua cái bà này không được cho nên về nó xấu với con trai của bà. Nói mẹ của anh ra đường gặp ai cũng cua hết trơn á. Cho nên anh làm chi mà làm chi cho nó khổ vậy. Thôi làm bao nhiêu xài bấy nhiêu đi, để cho bà chết đi cho rồi. Thì muốn làm sao, muốn ly gián cái tình mẹ con người ta ra. Là vì chỉ vì ân hận là mình không cua được người ta, cho nên mình muốn cho bà này cùng chết luôn. Thì cái đứa con nó nói như thế này: này anh bạn nè, mẹ tôi đó thì còn trẻ còn đẹp, bà muốn làm gì thì tùy ý bà thích thôi. Còn bổn phận của tôi đó là một cái người con thì tôi phải làm việc để kiếm tiền để nuôi bà, tôi chỉ cần biết bấy nhiêu đó thôi. Còn bà muốn làm gì thì tùy ý của bà. Thì kính thưa đại chúng, anh chàng thanh niên này rất là hiểu biết, có phải không? Hiểu biết ở chỗ là anh biết được cái phạm vi và cái việc làm của mình. Cái việc làm của mình á, cái phạm vi rằng mình là một người con trong gia đình, có được cái thân của mình là nhờ cha nhờ mẹ. Thì bây giờ cái việc làm của mình á là làm sao phải đền trả cái công ơn sinh thành dưỡng dục. Cho nên anh đã xác định được cái vị trí đó, đó là biết ơn cha mẹ và đền ơn sinh thành. Còn cái tính tình của bà mẹ của mình á thì sao, thì cái chuyện đó của bà. Cho nên anh này thấy rõ một cái điều, một phần là tin tưởng vào cái tư cách của bà mẹ mình, có phải không? Một phần là anh thấy rõ những gì anh ta cần làm, cho nên những cái người khác mà lẻo mép đó tự xấu hổ lấy thôi. Thì đây thưa đại chúng, một người thanh niên này đó là một cái người, một cái loại người rất là hiếm có và cao quý nhất ở trên thế gian. Rằng là trong hai hạng người người thi ân và người báo ân. Thì anh ta là cái dạng cái người người gì? Biết ơn và trả ơn và đền ơn. Chúng ta phải biết rằng cái người mà thi ân là cái người có hảo tâm và tử tế, giúp người khác với một cái lý tưởng cao thượng. Quý vị cứ thử coi đi, một cái người mà không có lòng tốt, không có tử tế đó, xin cơm thừa canh cặn họ cũng không cho nữa, chứ đừng nói là kêu mời về nhà ở, có phải không? Kêu mời về nhà ở mà còn dạy dỗ, còn giáo dục cho nên người, thì cái chuyện đó nếu không phải vì một cái lý tưởng cao thượng thì không ai làm cái việc đó được. Kính thưa đại chúng, nếu nói theo cái quan niệm của thế gian, người đền ơn là người nhớ đến những cái việc làm tốt đẹp mà ân nhân mình đã vì mình mà làm, và cố gắng đền đáp cái công ơn khi nào mình có cơ hội. Nếu chưa có cơ hội mà vẫn nhớ tới cái người ân của mình, vẫn được coi là cái người tốt, được coi là người nhớ ơn, thì ở đây một cái hình ảnh rất là cao quý mà có lẽ tất cả mọi người Phật tử chúng ta trong tâm tư không ai là quên được. Cái người đã từng vì chúng ta mà làm những cái việc gian khổ đó là ai, quý vị biết không? À, Đức Phật. Đức Phật chứ. Đấy, thưa quý vị, Đức Phật là một trong những cái người mà thi ân cao cả nhất. Ngài không ngừng cố gắng giúp đỡ chúng sanh bằng cách là chỉ rõ con đường giải thoát, để cho họ tự thực hành, để cho họ tự thoát ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi. Mọi người chúng ta đều phải chịu ơn của Ngài và phải có bổn phận nhớ ơn và đền ơn. Nhưng mà cái cách nhớ ơn và đền ơn này đó, Đức Phật còn đâu để mà nhớ ơn, để mà đền ơn, có phải không? Mình phải làm thế nào để được gọi là nhớ ơn và đền ơn của Phật? À, có ai biết? À, xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay thiệt to đi. Muốn mà đền đáp công ơn của Đức Phật á, là chúng ta phải làm một cái điều duy nhất là phải có bổn phận á, là tu tập cho nó giỏi, có phải không? Đừng có lười, đừng có chán nản, đừng có lùi bước bất cứ một cái chông gai, bất cứ một cái nghịch cảnh nào trong cuộc đời. Cho nên là Ngài A Nan thường nói rằng là đời ác năm trước con thề vào trước, như một chúng sanh chưa thành Phật thì con sẽ không bỏ chúng sanh đó mà vào cõi Niết Bàn. Quý vị thấy không? Một cái tâm tình, một cái lời thề nguyện sâu sắc. Tại vì hỏi Đức Phật làm thế nào để con đền đáp công ơn của Ngài, thì Đức Phật Ngài nói cứ ráng tu học đi, thì đó là đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ, đền đáp công ơn giáo dục của thầy tổ, đền đáp công ơn của ngôi Tam Bảo đã vì chúng ta. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đó là một trong những cái cách cao quý nhất để mà chúng ta nhớ tới cái cách đền ơn và nhớ ơn. Chỉ còn một cách là chúng ta tích cực tu tập. Thì bây giờ đó, nếu nói ở trong phạm vi gia đình, ở Việt Nam là một cái xã hội nuôi con, thì đến khi mà về già thì nhờ con, đó là cái tư tưởng ngày xưa. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, mình có nuôi con á, nó nhờ con được không? Cũng khó mà nhờ con lắm, có phải không? Khi mà nó lớn lên rồi, nó lập gia đình, nó ở nhà riêng rồi đó, thì nó đâu cần biết tới mình nữa. Nếu mà một người con mà có hiếu thảo đó, thì lâu lâu về ghé thăm cha mẹ, cho ít chục xài chơi, À, nhưng mà nếu không á, thì nó đi cho một mạch. Có nhiều người con làm lương rất là cao, nhưng mà nói tới cha mẹ thì thôi á, khó mà có thể là cúng dường bố thí cho cha mẹ lắm. Thành ra đây đó, với một cái quan niệm, nếu là một người con ở trong gia đình á, thưa đại chúng, cái cách mà đền đáp công ơn cho cha mẹ đó, nếu mà còn nhỏ đó, lẽ tất nhiên là cái tuổi còn nhỏ thì không làm cái chuyện gì cho nó lớn. Ráng vâng lời cha mẹ, ráng học cho nên người. Đó là cái cách làm báo ơn cho cha mẹ, có phải không? Khi mà lập gia đình cũng vậy, mình phải làm sao để có tư cách của một ông chồng, làm sao có tư cách của một người công dân tốt trong xã hội, thì là cha mẹ vui rồi, có phải không? Đến khi mà mình ra ngoài xã hội, mình gánh vác trọng trách của xã hội, nếu có thể được làm đẹp cuộc đời, làm đẹp xã hội, thì đó là cái cách mình nhớ ơn và đền ơn của cha mẹ. Còn đối với một cái người Phật tử có tu học đó, bây giờ mình biết rằng cái ơn của cha mẹ, ơn của chúng sanh, ơn của Tam Bảo như vậy đó, thì mình nó chỉ có cách duy nhất là mình tích cực mình tu học cho bản thân mình, và mình chia sẻ những cái kinh nghiệm tu học đến tất cả những người bạn đồng tu của mình. Những ai đã có cơ duyên tu rồi, mình có dịp mình cũng chia sẻ, nhưng mà cho nó đúng á, chứ còn chia sẻ mà chia sẻ cái chuyện trên trời dưới đất, trời ơi đất hỡi không, thì dẫn người ta đi không đúng đường thì lại càng mệt nữa. Đó. Cho nên mình có bổn phận chia sẻ, nhưng mà mình phải có học cho nó đường hoàng, cho đúng đắn, mình chia sẻ cho người ta. Chứ không thôi mình chia sẻ bậy rồi mình đi trật đường, người ta cũng trật đường luôn. Rồi thì cả hai mình níu nhau đi xuống với A Tỳ địa ngục á, thành ra cái đó mới là mệt to đó hả. Cho nên á là mình tích cực tu học, làm lợi bản thân mình, làm lợi cho tất cả những người bạn chung quanh mình, thì đó là cái việc làm hết sức là cao cả. Mà điều đó cũng đã nói lên rằng chúng ta là người biết ơn và cố gắng đền ơn. Thì kính thưa đại chúng, bài pháp hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.